Cốt lõi đạo Phật. Chủ yếu, đạo Phật chỉ dạy chúng sinh giải thoát mọi khổ đau. Song, lâu đài giải thoát phải xây dựng trên một nền tảng giác ngộ. Trước phải giác ngộ nhiên hậu mới giải thoát, như nói, biết đúng mới làm đúng. Giác ngộ giải thoát theo liền bên nhau, không thể tách rời được. Cầu giải thoát mà trước không giác ngộ là sự mong cầu viển vông, thiếu thực tế. Như người mắc bệnh ghiền á phiện muốn bỏ mà không ý thức tai hại do ghiền á phiện gây ra. Chạy cầu thầy bùa thầy pháp xin bùa phép uống để khỏi ghiền là xa vời, không thực tế. Muốn bỏ bệnh ghiền á phiện, chính người ấy phải nhận thức rõ ràng tai hại của bệnh ghiền, đồng thời lập chí cương quyết bỏ á phiện dù bị cơn ghiền hành hạ thế nào, liều chết hẳn không tái phạm. Có thế người ấy khả dĩ thành công việc bỏ ghiền á phiện. Mọi khổ đau trong đời sống con người đều do hành động xấu xa của con người chuốc lấy. Muốn giải thoát mọi đau khổ, con người phải giác ngộ cương quyết đập tan mọi nguyên nhân sinh ra đau khổ. Nhân đau khổ đã nát, thì quả khổ đau đâu còn. Vì thế, giác ngộ giải thoát là cốt lõi đạo Phật. Giác ngộ đau khổ. Thuở còn làm thái tử, sau khi chứng kiến sự sinh già, bệnh chết của con người, Ngài Tất Đạt Đa quyết tâm xuất gia tầm đạo. Sau khi đã đạt đạo, Ngài thấy rõ trong mọi đau khổ chỉ luân hồi sinh tử là cái khổ to lớn, dai dẳng hơn cả. Cho nên ngót 49 năm Ngài thuyết pháp, cốt chỉ rõ con đường giải thoát sinh tử luân hồi cho chúng sinh. Đồng thời Ngài cũng phương tiện vạch bày phương pháp giảm thiểu đau khổ cho những chúng sinh chưa đủ khả năng thoát khỏi luân hồi. Giác ngộ lý nghiệp dẫn. Chúng sinh si mê tạo nghiệp, sức nghiệp lôi kéo chúng sinh đi vào luân hồi sinh tử, do nghiệp dẫn dắt chúng sinh mãi trèo lên tuột xuống trong sáu nẻo luân hồi. Có khi chúng ta vui cười ở cõi trời, có khi la hét ở cõi Atula, có lúc nửa cười nửa mếu ở cõi người, lại có khi kêu la thảm thiết ở địa ngục, có lúc thất thểu đói khát ở ngạ quỷ, có khi ngu si sống theo bản năng ở súc sinh. Đang lúc bị nghiệp dẫn, chúng ta cũng có gặp những cảnh vui. Song cái vui ấy chỉ trá hình của đau khổ, vì là cái vui mong manh tạm bợ, rốt cuộc đều tan biến theo thời gian. Nghiệp là hành động tạo tác của con người, hoặc nói khác, nghiệp là động lực thúc đẩy lôi kéo chúng sinh đến nơi thọ quả. Cụ thể hơn, nghiệp là sức bảo tồn mạng sống hiện tại của con người. Do hành động tạo tác nhiều lần thành thói quen, có sức mạnh lôi cuốn con người đi theo thói quen là nghiệp. Ban đầu ta làm chủ tạo nghiệp, nghiệp thành làm chủ chi phối lại chúng ta. Như người khi mới tập uống rượu và sau khi đã ghiền rượu, nghiệp dẫn dắt chúng ta lang thang trong sáu nẻo luân hồi đều do cái sở tập của mình mà nên. Sự sống là động, ngừng mọi hoạt động trong thân thì chết. Như mũi tên rời dây cung bay bổng trong không là do sức đẩy mãn thì mũi tên phải rơi. Sự sống của thân chúng ta đều do sức nghiệp. Nhờ gió nghiệp thu hút tứ đại bên ngoài vào thân, cũng do gió nghiệp tống tứ đại phế thải trong thân ra ngoài. Gió nghiệp dừng thì thân này phải hoại. Có bài tụng: đem vào nhờ gió nghiệp, tống ra cũng gió đưa, sự hô hấp tuần hoàn tất cả đều do gió. Một phen gió nghiệp dừng, thân này như khúc gỗ. Thế nên sự tồn tại của thân hiện nay và sự tiếp nối của thân mai sau đều do nghiệp. Còn nghiệp là còn sự sống và tiếp nối sự sống. Nghiệp chủ động trong dòng sinh tử của chúng sinh. Nghiệp có nhiều thứ, nói đơn giản chỉ có hai thứ thuộc ba lớp khác nhau: thiện nghiệp, ác nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp, định nghiệp, bất định nghiệp. Những hành động lành tạo thành thói quen là thiện nghiệp sẽ dẫn dắt sinh trong các cõi lành. Những hành động dữ tạo thành thói quen là ác nghiệp sẽ lôi cuốn vào các cõi dữ. Trong lục đạo luân hồi, tùy nghiệp lành cao thấp sẽ sinh trong ba đường lành, người, Atula, trời. Nghiệp dữ tùy nặng nhẹ sẽ sinh trong ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì thế lành dữ đều do nghiệp. Nghiệp lại chính là hành động hàng ngày của chúng ta. Muốn tương lai vui hay khổ đều do ta quyết định. Chính chúng ta là người làm chủ vận mạng của chúng ta. Không ai khác có thể đem vui khổ lại cho chúng ta, kể cả Đức Phật. Chúng ta là người định đoạt số phận của mình ngay trong hiện tại và vị lai. Hằng ngày chúng ta gây tạo nghiệp lành hay dữ tích lũy thành sức mạnh dẫn dắt chúng ta đến chỗ tương ứng thọ sinh gọi là tích lũy nghiệp. Thuở Phật tại thế, Thích Maha Nam đến bạch Phật: hằng ngày con giữ năm giới tu thập thiện, nếu đi đường gặp cọp dữ do dữ hại, khi ấy chết con sẽ sinh về đâu? Đức Phật đáp: như cây to đang nghiêng hẳn về một chiều, bị người cưa sẽ ngã về đâu? Đây là hiệu năng của tích lũy nghiệp. Chúng ta sắp chết mà thiện nghiệp ác chưa nghiêng hẳn bên nào, khi ấy tâm niệm thiện giấy mạnh hoặc tâm niệm ác giấy mạnh, liền theo đó thọ sinh là cận tử nghiệp. Người ta thường quan trọng giờ phút lâm chung là gì thế? Trợ niệm bằng cách nhắc lại giáo pháp mà người sắp chết đã nghe cho họ dễ tỉnh giác, hoặc tụng kinh niệm Phật theo sở thích hàng ngày của họ, khiến thêm sức mạnh để họ đi theo con đường đã chọn. Thân miệng ý cộng tác tạo nghiệp lành hay nghiệp dữ, kết quả tất yếu phải thọ báo lành hay dữ là định nghiệp. Thân miệng ý riêng lẻ tạo nghiệp lành hay dữ, kết quả có thể thay đổi được là bất định nghiệp. Ví như có người ý thù ghét, miệng chửi, tay đánh một đối phương, sau đó họ ăn năn đến xin lỗi. Đối phương dù có tâm lượng rộng rãi đến đâu, thử hỏi có tha thứ dễ dàng chăng? Ngược lại có người vô tình hoặc lầm lẫn chửi hay đánh kẻ khác, sau đó biết lỗi đến xin lỗi, chắc chắn nạn nhân kia tha thứ chẳng khó. Giác ngộ tu thiện nghiệp. Biết thân miệng ý là chỗ xuất phát nghiệp, người phát tâm quy y Tam Bảo trước tiên phải giữ năm giới. Trong năm giới, không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm là ba điều thiện của thân. Không nói dối, không uống rượu là hai điều thiện của miệng. Chỉ tu năm điều thiện này là đủ cung cách một người tốt trong xã hội hiện tại và sẽ làm người tốt ở vị lai. Giữ trọn năm giới là đóng cửa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không bao giờ ta bước chân đến ba chỗ này. Thế nên Phật chế năm giới là phương tiện giảm thiểu đau khổ cho con người trong hiện tại và vị lai. Nếu giữ trọn 10 điều thiện sẽ được sinh lên cõi trời, là con đường lành cao nhất trong 6 đường. Giữ 10 điều thiện là tu đủ 3 nghiệp. Nơi thân không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm. Nơi miệng không nói dối, không nói hai lưỡi, nói lật lọng, không nói hung dữ, không nói thêu dệt. Nơi ý bớt tham, bớt sân, không tà kiến. Tà kiến là nhận định lệch lạc không đúng lẽ thật, gốc từ si mê mà ra. Phật dạy, thấy đúng nhân quả là chánh kiến, thấy sai nhân quả là tà kiến. Ba nghiệp biết tu thiện là tạo nguồn an lạc hiện tại và mai sau. Ngược lại, ba nghiệp tạo đầy đủ 10 điều ác là nhân của địa ngục. Địa ngục là đường khổ nhất trong 6 đường luân hồi. Đâu đợi xuống địa ngục mới khổ. Ngay trong cuộc sống hiện tại này, nếu người làm đủ 10 điều ác, sẽ thấy một đời hoàn toàn đau khổ. Chúng ta thử nhìn người ưa sát sinh trộm cướp tà dâm, nói dối nói hai lưỡi, nói theo dệt tham lam sân hận, tà kiến, có lúc nào họ được yên ổn đâu. Dù họ ở địa vị nào trong xã hội, bản thân và tâm hồn họ vẫn đen tối và đau khổ dài dài. Phật dạy người Phật tử tu thập thiện cốt để đầy đủ phước đức, đời sau sinh ra sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu trong cõi dục giới này. Song đây chưa phải là lối tu giải thoát đau khổ cứu cánh, cần tiến lên những bậc trên nữa mới hoàn toàn thoát đau khổ. Tuy nhiên trên đường tu, trước giữ năm giới, kế tu thập thiện là cơ bản, là hai nấc thang đầu trên cây thang giải thoát. Thiếu nó, người tu sẽ chới giới, không thể tiến lên được. Giác ngộ dứt nghiệp. Sinh tử gốc do nghiệp dẫn, muốn hết sinh tử phải hết nghiệp. Nghiệp phát xuất từ thân miệng ý, song chủ động là ý. Ý có ý nghĩ lành dữ, thân miệng mới tạo nghiệp lành dữ. Ý lặn rồi thì thân miệng đâu còn cơ sở tạo nghiệp. Như chiếc xe lăn bánh chạy trên đường, gốc từ cháy xăng nổ máy, muốn xe dừng thì phải hãm xăng tắt máy. Cái chủ động đã dừng, các bộ phận bị động cũng dừng. Người tu quyết giải thoát luân hồi sinh tử phải chận đứng ý nghiệp. Khi nào ý nghiệp vắng bặt rồi, chắc chắn mình thoát ly sinh tử. Phương tiện dừng ý nghiệp, Phật dạy có nhiều lối, gọi là những pháp môn tu. Pháp môn tu thiền, pháp môn tu tịnh độ. Mỗi pháp môn đều nhằm đập chết con khỉ ý thức. Tu thiền phải được định, niệm Phật phải nhất tâm. Đã định thì ý thức đâu còn hoạt động. Nhất tâm thì con khỉ ý đã chết liệm rồi. Vì thế tu thiền đến diệt tận định thì nhập niết bàn, vô sinh. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì thấy Phật A-di-đà đến đón về cực lạc. Nhập niết bàn thì không còn sinh tử, về cực lạc thì hết luân hồi trong lục đạo. Được về cực lạc tức vui tột, hay nhập niết bàn tức vô sinh mới thật là giải thoát khổ đau hoàn toàn miên diễn. Đây là chỗ Đức Phật Thích Ca nhằm hướng dẫn chúng sinh đạt đến. Muốn niệm Phật được nhất tâm, phải tin chắc về sự hoặc nhận thực về lý. Tin chắc về sự là tin có cõi cực lạc, có Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn, tin mình niệm Phật sẽ được giảng sinh. Nhận thực về lý là nhận rõ tâm tịnh thì độ tịnh. Phật A-di-đà là tánh giác của mình. Phương pháp niệm Phật là một cách lóng lặng tâm mình cho thanh tịnh. Có câu, tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ. Đã đủ lòng tin hay nhận thức ấy rồi, hành giả bắt đầu thực hành bằng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Miệng niệm lỗ tai lắng nghe, phải nghe rõ ràng từng tiếng niệm của mình, dù niệm thầm cũng vậy. Niệm có chuỗi cũng tốt, không chuỗi cũng được, cốt yếu, cột tâm trong 6 chữ Di Đà, không cho tâm phóng chạy ra ngoài. Ban đầu niệm Phật có thời khóa hay có số chuỗi, sau quen rồi trong 4 oai nghi, trong mọi hoạt động đều nhớ niệm Phật. Chỉ ngoài giờ ngủ ra, tất cả giờ đều là giờ niệm Phật. Người niệm Phật tin về sự, sau thời niệm Phật đều phát nguyện hồi hướng sinh về cực lạc. Cõi cực lạc là mục tiêu quy hướng tuyệt đối của người này. Đức Phật Di Đà sẽ đến đón họ trước giờ lâm chung, khẳng định như vậy. Người niệm Phật nhận thực về lý, hướng thẳng về tâm thanh tịnh của mình, như nói, tri thành nguyệt hiện, hồ nước đào xong nước hồ lóng trong thì mặt trăng hiện. Nước hồ trong là tâm thanh tịnh, bóng trăng hiện là tánh giác hiện bày. Tánh giác là Phật Di Đà, tâm thanh tịnh là cực lạc. Tin về sự là hướng ra ngoài, nhận thực về lý là nhắm thẳng tâm mình. Tuy sự lý trong ngoài có khác, song trên phương diện thực hành chủ yếu được nhất tâm. Nhất tâm là mục đích duy nhất của phương pháp niệm Phật. Dù tin sự hay hiểu lý, mà niệm Phật không nhất tâm thì cũng chẳng đến đâu. Muốn tu thiền được định tùy trình độ sai khác, cũng có nhiều lối tu khác nhau. Tổng quát có hai lối, thiền tiệm thứ và thiền đốn ngộ. Thiền tiệm thứ. Thiền tiệm thứ là lối tu thiền theo thứ lớp tuần tự tiến lên, có đề mục, có phương pháp, ứng dụng pháp tu, pháp này xong, tiến lên pháp khác, có sở chứng sở đắc từ thấp đến cao. Như lối tu quán tứ niệm xứ minh sát tuệ, xem sách thiền nguyên thủy, hoặc tu lối lục diệu pháp môn, đây là sáu cửa mầu nhiệm tiến vào thiền. Ban đầu là sổ tức, là lối đếm hơi thở, hít hơi vào cùng đếm một, thở ra sạch đếm hai, hoặc cả hai hơi vô hơi ra đếm một. Chú tâm vào hơi thở vô và ra đến đâu đều biết, nhớ số từ 1 đến 10, không cho lộn. Đến 10, đếm lại 1. Nếu giữa chừng quên số, cũng đếm trở lại 1. Cột tâm theo hơi thở và số, vừa giấy nghĩ liền kéo lại với số và hơi thở. Chú ý đừng cố đem hơi xuống rúng, sinh mệt. Hơi vừa dài vừa nhẹ là tốt. Đến bao giờ ngồi thiền cả giờ mà chỉ nhớ số và hơi thở là thành công. Sang tùy tức là theo hơi thở. Đến đây, bỏ không đếm số, chỉ duyên theo hơi thở ra vào. Chú tâm theo hơi thở vô đến đâu, biết rõ đến đó. Ra đến đâu, theo đến đấy. Tâm cột với hơi thở, vừa có nghĩ khác, kéo lại hơi thở, theo sát hơi thở không phút giây lơi lỏng, cho đến khi chỉ còn biết hơi thở ra vào, không nghĩ gì khác, là xong phần tùy tức. Tu chỉ, dừng tâm ở mũi xem hơi thở ra vào, như người gác cổng nhận diện từng người khách ra vào không sai sót. Trụ tâm ở mũi lâu, sinh hôn trầm, liền khởi quán. Tu quán. Quán hơi thở ra vào là tướng vô thường mỏng manh tạm bợ. Mạng sống lại nương hơi thở mà còn, thì mạng sống cũng mong manh tạm bợ. Quả thật mạng sống chỉ trong khoảng hơi thở ra vào. Thở ra mà không hít vào là chết, có gì là chắc chắn lâu dài. Thấy được lẽ thật này là thấy đạo. Hoặc quán hơi thở vào do phổi phồng lên, hơi thở ra do phổi xẹp xuống. Khi phổi phồng lên thì mũi hít không khí vào, phổi xẹp xuống thì đẩy không khí ra. Bên ngoài có không khí, bên trong có phổi, hợp với tâm lý tác động thành sự thở. Sự thở không tự có, đủ duyên mới có. Đã do duyên thì hơi thở không thật. Sự thở đã không thật thì mạng sống lại nương theo hơi thở mà có, thì mạng sống cũng không thật. quán rõ, thấy mạng sống như huyễn hóa là thành công. Tu hoàn, quán nhiều sinh động nên xoay lại tìm xem tâm năng quán này ở đâu. Tìm đáo để không thấy nó thì năng sở tự yên lặng. Tu tịnh, chỗ năng sở yên lặng này là tâm thanh tịnh. Giờ ngồi thiền xả hết vọng niệm, chỉ còn một tâm thanh tịnh là tu tịnh. Tâm thanh tịnh bền bỉ lâu dài là xong xuôi phần tu lục diệu pháp môn. Cần đọc quyển lục diệu pháp môn của Trí Khải Đại Sư. Thiền đốn ngộ. Thiền đốn ngộ là lối tu trực ngộ bản tâm, gọi là kiến tánh khởi tu. Không có đề mục, không có phương pháp, không có sở chứng sở đắc. Chỉ mê là chúng sinh, ngộ là Phật, nên nói kiến tánh thành Phật. Lối tu này không tu mà tu, không chứng mà chứng. Bởi vì khi hành giả trực nhận bản tâm, biết rõ nơi mình có cái không sinh không diệt, mà từ thuở nào mãi chạy theo cái tâm sinh diệt tạo nghiệp luân hồi, ngang đây biết rõ bộ mặt sinh diệt của nó, không chạy theo nữa, khi nó dấy lên không cho nối tiếp, không khởi thì lặng yên đừng dấy niệm. Tổ Lâm Tế nói, đã khởi chớ tiếp nối, chưa khởi chẳng cần dấy khởi, còn hơn ông hành cước 10 năm. Cổ Đức cũng nói, chớ sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Thiền sư Vô Nghiệp suốt đời chỉ dùng một câu chớ vọng tưởng trả lời tất cả câu hỏi của thiền khách. Có người bảo lối tu này là tảo niệm, quét sạch niệm, song khi ngồi thiền quét, lúc tiếp duyên xúc cảnh thâu lại, cứ quét rồi thâu đến bao giờ mới hết niệm. Đúng thế, nếu người tu chỉ biết quét khi ngồi thiền, lúc ra ngoài thì thâu lại, thật là gian nan cho lối tu này. Song ở đây không phải vậy, khi ngồi thiền không theo niệm, lúc ra ngoài thấy các pháp đều duyên hợp hư dối, như huyễn hóa, không có một pháp đáng lưu tâm thì làm gì có thâu. Ví như người đi chợ, cô ta dạo qua các cửa hàng chen chúc với bao nhiêu người qua lại trên đường phố, nhưng không có vật gì và người nào đáng cho cô để ý. Về đến nhà, người nhà hỏi, đi chợ có thấy gì không? Cô đáp, không. Có phải thật không thấy gì chăng? Hẳn không phải thế, chỉ không có gì quan trọng đáng cho cô chú ý, nên nói không thấy gì. Khi tiếp duyên xúc cảnh, hành giả thấy rõ các pháp như huyễn hóa, tự nhiên không có gì đáng để thâu. Bên trong có bao nhiêu vọng tưởng dấy lên đều không tiếp tục, lâu ngày tự hết. Lại có người bảo không theo niệm, nhẹ nhàng quá. Nếu người tọa thiền bị hôn trầm nặng nề, làm sao đuổi được? Nếu khi hôn trầm nặng nề, hành giả chấn chỉnh thân, mở mắt sáng mà không hết, nên khởi niệm tìm xem hôn trầm xuất phát từ chỗ nào, tức là đặt câu hỏi, hôn trầm xuất phát từ chỗ nào? Theo dõi lùng tìm nó thì hôn trầm sẽ tan. Khi gặp tán loạn mãnh liệt cũng thế, hành giả nên đặt câu hỏi, vọng tưởng này xuất phát từ chỗ nào? Tìm kiếm nó một lúc sẽ hết. Khi hôn trầm tan, vọng tưởng lặng, liền trở lại lối tu không theo niệm như trước. Lối tu này cụ thể hóa bằng 10 bức họa Chăn Trâu Thiền Tông. Mã Tổ hỏi thiền sư Thạch Củng, ông làm gì đây? Sư đáp, con chăn trâu. Mã Tổ hỏi, chăn như thế nào? Sư đáp, mỗi khi nó chạy vào ruộng lúa thì lôi mũi kéo lại. Mã Tổ bảo, thế là ông chăn giỏi. Chỉ chăn giữ, không cho trâu xâm phạm mạ của người, là biết chăn trâu. Con trâu là tâm, chạy loạn vào lúa mạ là vọng khởi theo sáu trần, dừng lại không theo là lôi mũi kéo về, cứ thế mãi, giờ ngồi thiền chăng, giờ làm công tác cũng chăng, giờ dạo chơi tiếp khách cũng chăng, không lơi lỏng. Thế nên nói hái rau chặt củi nấu cơm đều là thiền. Chăng cho đến khi trâu không còn, người chăng cũng mất, đây là hoàn toàn an định. Thiền sư Lương Giới tìm đến Am Tranh Hòa Thượng Ẩn Sơn hỏi, Hòa Thượng ở đây làm gì? Ẩn Sơn đáp, tôi thấy hai con trâu bán lộn nhau, chạy xuống sông, đến nay không có tin tức. Sư Đắp Y đảnh lễ, đây là một thứ 8 trong 11 chăn trâu nhà thiền. Trâu và chăn đều vắng bặt, chỉ còn một vòng tròn trắng. Đến đây, ý nghiệp yên lặng không còn lôi kéo vào luân hồi, sinh tử nữa. Nếu hàng nhị thừa đến đây là nhập niết bàn, vì đã dứt sạch nghiệp sinh tử. Giác ngộ pháp thân. Dứt sạch bây giờ mới gọi là hết sinh tử, chưa phải thành Phật. Về các kinh A-hàm đến đây là chứng niết bàn, vô sinh của A-la-hán. Kinh Pháp Hoa, Phật bảo là hóa thành, không phải bảo sở. Về thiền tông gọi thấy là đất vô sinh, là tử thủy nước chết, là đầu sào trăm trượng cần phải vượt qua mới được. Căn cứ vào 11 chăn trâu nhà thiền, chỗ này mới là một thứ 8, chăn và trâu đều mất. Phải tiến lên một thứ 9 là lá rụng về cội, nước chảy về nguồn mới được. Một này gọi là nhập pháp giới hay nhập pháp thân. Cần vượt lên một thứ 10 là buông lỏng tay vào chợ hay nhập ma giới mới vuông tròn công đức thành Phật. Dứt sạch nghiệp mới thoát khỏi đau khổ trong sinh tử cho chính mình. Song chưa đạt pháp thân, chưa viên mãn công đức cứu khổ chúng sinh, cần phải hòa quang đồng trần, làm lợi ích tất cả chúng sinh mới vẹn tròn công đức thành Phật. Thầm ngộ là đủ lòng tin. Có người nghĩ hành giả chưa trực ngộ bản tâm tu thiền đốn ngộ được chăng? Trực ngộ bản tâm là chủ yếu của người tu thiền đốn ngộ. Song người chưa ngộ mà đủ lòng tin, tu vẫn được. Xem kinh đọc luận, hỏi đạo nghe giảng, thầm nhận mình có bản tâm bất sinh bất diệt, khẳng định không nghi ngờ, người này tu thiền đốn ngộ được. Thiền sư Pháp Thường đến hỏi Mã Tổ, thế nào là Phật? Mã Tổ đáp, tức tâm là Phật. Sư thầm nhận đến núi Đại Mai cất am tu. Sau Mã Tổ nghe, sai vị tăng đến thăm dò. Tăng đến hỏi sư, Hòa Thượng đến gặp Mã Tổ được cái gì về ở núi này? Sư đáp, Mã Tổ nói với tôi, tức tâm là Phật. Tôi bèn đến ở núi này. Tăng thưa, gần đây Mã Tổ lại nói, phi tâm, phi Phật. Sư bảo, ông già mê hoặc người, chưa có ngày xong. Mặt ông, phi tâm, phi Phật. Tôi chỉ biết, tức tâm là Phật. Vị Tăng trở về thuật lại Mã Tổ. Mã Tổ nói với đại chúng. Đại chúng, trái mai đã chín. Đây là tin nhận mình có bản tâm chân thật một cách chắc chắn là tu thiền đốn ngộ hay chăn trâu được. Hoặc giả nhận rõ vọng tưởng hư dối, như sương như khói, không theo, không bị nó dẫn, đến khi nó tan biến hoàn toàn, chân tâm hiển lộ. Ngài Huệ Khả sau khi được Tổ Đạt Ma nhận làm môn đồ, Ngài hỏi Tổ, tâm con chưa an, xin Thầy dạy con phương pháp an tâm. Tổ Đạt Ma nhìn thẳng vào mặt bảo, đem tâm ra, ta an cho. Ngài sửng sốt lặng tìm, liền đáp, con tìm tâm không được. Tổ Đạt Ma bảo, ta đã an tâm cho ông. Ngài Huệ Khả liền biết lối vào. Bình thường chúng ta thấy tâm tưởng lăng xăng, khi nhìn lại thì mất bóng, bạc dạng. thế là nó hư dối không thật. Biết rõ hư dối thì nó không còn khả năng lôi cuốn, dẫn dắt chúng ta nữa. Không chạy theo, không bị dẫn, chẳng an là gì? An tâm là nhìn thẳng bộ mặt hư dối của nó. Nó tự tan biến, còn gì nữa mà động? Thời gian sau, Ngài Huệ Khả thưa Tổ Đạt Ma: Nay con bạc các duyên. Tổ Đạt Ma bảo: Coi chừng rơi vào đoạn diệt. Ngài Huệ Khả thưa: Không rơi. Tổ Đạt Ma hỏi: Thế nào không rơi? Ngài Huệ Khả thưa: Rõ ràng thường biết nói không thể đến. Tổ Đạt Ma nói: Đây là chỗ truyền của chư Phật, chớ có hoài nghi. Thế là từ nhận biết tâm bất an lần hư dối, Ngài Huệ Khả chăng nó đến lúc không còn tâm dạng là bặt hết các duyên, chỉ còn lại cái rõ ràng thường biết là chỗ chư Phật truyền nhau. Có nhiều người học đạo đã thầm nhận mình có cái chân thật sẵn đủ, hoặc biết rõ vọng tâm hư dối mà vẫn chưa đủ lòng tin để tiến tu, họ cứ đòi phải ngộ tu mới được. Quả thực họ đang đuổi theo cái ảo ảnh của danh từ ngộ, đâu biết rằng tin chắc không nghi đã là thầm ngộ. Kết thúc. Trên tiến trình tu tập từ phàm phu đến Phật quả thật là thâm thẳm gian truân. Song vì ý thức được sự đau khổ trong kiếp mê lầm, sự đọa đày trong dòng lục đạo, chúng ta phải nỗ lực tiến tu. Nhờ thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, chúng ta mới thấy đường để tháo gỡ những gút mắc của muôn ngàn sợi dây nghiệp báo. Gỡ sạch những dòng dây nghiệp báo rồi, chúng ta được thảnh thơi tự tại. Song thân bằng quyến thuộc ta, đồng bào đồng loại ta đang bị chúng bủa dây bao phủ, đành lòng nào chúng ta lại ngó lơ? Thế là vén áo săn quần, chúng ta lao mình vào cõi trần ai để dìu dắt nhân loại thoát khỏi dòng khổ ải. Đây là hình ảnh thiền sư vai mang chiếc đẩy, tay cầm bầu rượu, kết bè hợp bạn với đám người đầu đường xó chợ. Đem ánh sáng hòa lẫn với bụi bặm, quả là đầu tro mặt đất lang thang. Có thế mới tròn bản nguyện đại bi, mới đủ công đức giải thoát chúng sinh ra khỏi dòng sông mê bể khổ. Cứu mình, độ người được viên mãn, đều đặt gọn trên nền tảng giác ngộ giải thoát của Đạo Phật.
Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Nam mô Bụt Đa Gia, con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Nam mô Đạt Ma Gia, con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những ai nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nam mô Sangha Gia, Bồ Đà Sa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Nam mô Buddhaya, con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Nam mô Đạt Ma Gia, con về nương tựa Tăng, sống